chánh kinh, trí huệ đa thối thất, vô hữu giác ngộ tâm, ngu giả sở nhiếp trì, thị danh thế thoại quán. Trí huệ hay lưu sục, chẳng có tâm giác ngộ, bị kẻ ngu nắm giữ, đó gọi lỗi thế thoại. Tự mình không trí huệ, chẳng giác ngộ, thường bị kẻ ngu bỡn cợt nắm giữ khống chế. Chánh kinh mê hoặc ư nhàn nhĩ, nảy chí ý diệt nhiên, thường giữ phiền não câu, thị danh thế thoại quán. Mắt tai bị mê hoặc, cho nên ý cũng thế, thường chung đụng phiền não, đó gọi lỗi thế gian. Đây là sáu căn mê hoặc, mắt tai mũi lưỡi thân ý, khởi lên công dụng đều tương ứng với phiền não. Đó cũng là lỗi của ngôn luận thế gian. Chánh kinh ngu nhân nhạo thế thoại, tận thọ thường không quá, bất như tư nhất nghĩa, hoạch lợi vô hữu biên. Kẻ ngu ưa thế thoại, trọn đời để luống qua, chẳng bằng nghĩ một nghĩa, được lợi chẳng ngần mé. Trong bài kệ thứ 15 này, Đức Thế Tôn vừa dạy vừa khuyên chúng ta: những ai ham thích thế thoại, chữ thế thoại, quý vị cần phải nhớ kỹ. Phần trên tôi đã nói qua, phạm vi của chữ này rộng phi thường. Phàm hết thảy ngôn luận chẳng thể giúp quý vị vượt thoát lục đạo luân hồi, đều gọi là thế thoại. Do đó biết rằng người tham thích thế thoại nhiều lắm. Những văn gia trứ danh trong lịch sử đều là nhân vật đại biểu cho hạng người ưa thích thế thoại. Chúng tôi nhớ trong quá khứ, khi Đại sư Huệ Viễn ở Lô Sơn mời những người chí đồng đạo hợp nhóm lại để niệm Phật cộng tu, khi đó có đại văn học gia Tạ Linh Vận muốn giữ vào liên xã, liền bị Đại sư Huệ Viễn cự tuyệt. Vì sao Đại sư Huệ Viễn cự tuyệt? Vì ông Tạ ưa thích văn chương, làm thơ, đó đều là thế thoại. Ông ta có sở thích như thế sẽ làm ảnh hưởng đến tâm thanh tịnh của những người khác. Những người khác ngày ngày niệm kinh niệm Phật, ông ta ở cạnh ngâm thơ viết văn. Như thế là hạnh gì? Là hạnh ngu si, chẳng phải là thông minh đâu. Ngu si là gì? Là chẳng biết sợ luân hồi lục đạo đấy. Người có trí tuệ nghĩ mọi cách để vượt thoát lục đạo luân hồi, trọn đời để luống qua, để trọn cả đời này bỏ uổng, chẳng bằng nghĩ một nghĩa. Nói đơn giản câu này hàm nghĩa: chẳng bằng bà cụ già chẳng biết lấy một chữ như niệm một câu A-di-đà-phật. Ngay cả câu A-di-đà-phật bà cũng chẳng hiểu nữa, nhưng bà cũng chẳng quan tâm, cứ niệm suốt một câu A-di-đà-phật. Niệm 3 năm 5 năm, bà cụ thành công, biết trước lúc mất, đứng yên vãng sanh. Đấy gọi là người có trí huệ, người thông minh. Người như vậy chẳng phải là kẻ ngu đâu nhé. Được lợi không ngần mé, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, bèn thành Phật, bèn thành Bồ Tát. Lợi ích như thế Phật còn chẳng nói rõ được, chẳng thể nói cùng tận. Chánh kinh: thí như cam gia vị, tùy bất ly bì tiết, diệt bất tùng bì tiết, nhi đắc ư thắng vị. Ví như vị cây mía, tuy chẳng lìa vỏ đốt, cũng chẳng từ vỏ đốt, mà được vị thù thắng. Ở đây Đức Phật lại nêu một ví dụ, ví như ăn mía. 3000 năm trước, chỉ ở Ấn Độ mới có mía, còn chúng ta hiện bây giờ cũng có. Mía là thứ mọi người thích ăn, vì mía rất ngọt. Vị ngọt ấy chẳng tách rời khỏi vỏ mía hay đốt mía, nhưng cũng chẳng phát sanh từ vỏ mía hay đốt mía. Quý vị suy nghĩ kỹ điều này sẽ nhận hiểu, sẽ đạt được vị ấy. Tiếp theo đây là diễn giải về mặt pháp của tỷ dụ trên đây. Chánh kinh: bì tiết như thế thoại, nghĩa lý do thắng vị, thị cố xả hư ngôn, tư duy ư thật nghĩa. Vỏ đốt như thế thoại, nghĩa lý như vị ngọt, vì thế bỏ lời rỗng, suy nghĩa nghĩa chân thật. Đạo lý này rất sâu. Vì thế trước hết, Phật phải nói tỷ dụ. Thế thoại giống như vỏ và đốt của cây mía. Chúng ta có cần thế thoại hay không? Cần chứ, chẳng thể rời lìa thế thoại được. Người với người giao tiếp nhau phải dùng đến ngôn ngữ. Đời trước truyền đại ý tưởng cho đời sau. Hiện tại chúng ta muốn truyền đạt cho người đời sau, tức là lưu lại lịch sử, cũng phải dựa vào văn tự. Ngày nay chúng ta đọc Kinh Phật. Kinh Phật là văn tự, lời Đức Phật nói từ 3.000 năm trước. Bây giờ chúng ta đọc đến hiểu được ý Phật đều là thuộc thế thoại cả. Vì thế thế thoại có công dụng, nhưng chẳng được chấp trước, chẳng được tham ái. Tham ái và chấp trước đều sai cả. Chúng ta cần phải hiểu rõ nghĩa lý của thế thoại. Nghĩa lý ấy giống như vị ngọt của cây mía. Thế thoại dù là ngôn ngữ hay văn tự đều giống như vỏ đốt cây mía. Chúng ta nhai xong nhổ ra bỏ đi, hưởng mùi vị của nó thôi. Vì thế bỏ lời rỗng. Quý vị phải hiểu như thế này. Chẳng phải là không cần đến thế thoại, cứ dùng nó nhưng chẳng chấp trước nó là được. Vì thế cần phải biết suy nghĩa nghĩa chân thật từ ngôn ngữ văn tự của kinh điển mà thể hội chân tướng nhân sanh vũ trụ. Đây là điều Đức Phật muốn dạy chúng ta. Chánh kinh, trí huệ chư Bồ Tát năng tri thế thoại quá. Các Bồ Tát trí huệ biết lỗi của thế thoại. Những vị Bồ Tát có trí huệ đều biết lỗi hại của việc tham chấp thế thoại. Từ cổ đến nay, các vị tổ sư đại đức trong nhà Phật để lại cho chúng ta nhiều trước thuật. Trong đó không những chỉ là Phật Pháp, tức là lời giảng giải, hết thảy kinh điển, sớ luận, mà ngoài ra các ngài còn lưu lại rất nhiều văn chương, thi từ. Vậy các ngài có tham chấp thế thoại hay không? Không. Nếu là không, tại sao các ngài trước tác những thứ đó? Các ngài có năng lực làm như thế, chứ không cố ý học. Nếu quyết ý học là sai mất rồi. Chúng ta phải quyết ý học đạo mà thôi. Làm sao có thể học được những thứ đó cho được? Các ngài thiên phú, ta hay nói là thiên tài. Các ngài chạm đến liền biết, chẳng những biết mà còn rất cao minh nữa kia. Các ngài bèn dùng những thứ đó để làm Phật sự, để tiếp dẫn chúng sanh, kết duyên với đại chúng. Như Hoằng Nhất Đại Sư trong thời cận đại, thế ngữ, thế thoại đều là những điều ngài đã học trước khi học Phật. Ngài thật sự có thiên tài, giỏi thư pháp, hội họa cũng giỏi. Ngài viết đẹp, vẽ khéo, làm thơ, kim thạch điêu khắc cũng giỏi. Những nghệ thuật thế gian như thế, ngài rất tin tưởng. Ngài dùng những tài khéo ấy để làm Phật sự, để làm phương tiện tiếp dẫn chúng sanh. Chúng ta chẳng có thiên tài, nên chẳng cần phải quyết ý học những thứ ấy. Học là phạm lỗi rồi đấy. Nếu quý vị có năng lực như thế thì cứ việc, còn không có năng lực thì bất tất phải học. Ấn Quang Đại Sư rất chất phác. Ấn Quang Đại Sư viết rất nhiều. Quý vị xem kỹ đi. Ngài chẳng phải là một bậc thư pháp gia, nhưng chữ ngài viết rất công phu. Thế nhưng nếu luận về nghệ thuật, ngài không muốn bàn đến. Quý vị quan sát kỹ, ngài dốc tinh thần vào từng chữ. Vì thế lão nhân gia dạy người, chữ chỉ cần viết từng nét, sao cho đúng quy củ thành hàng là được, chẳng cần phải đẹp. Ngài chẳng muốn làm một vị thư pháp gia, thì cần viết chữ đẹp để làm gì? Viết sao cho đoan chánh thẳng tớp, quy củ chỉnh tề là được. Ấn Quang Đại Sư nêu tấm gương như thế, chúng ta phải nhận biết. Đấy chính là gương tốt cho người tu học vậy. Chánh kinh: thường ái nhạo tư duy, đệ nhất nghĩa công đức. Thường ưa thích tư duy, công đức đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa là thật tướng của các pháp, là chân như bản tánh. là chân tướng của nhân sanh vũ trụ. Nếu như quý vị vẫn chưa hiểu rõ, tôi xin thưa một cách chất phác cùng các vị như sau. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật là đệ nhất nghĩa. Quý vị cứ chắc thật niệm, đem hết tinh thần tập trung vào danh hiệu, niệm mệt bèn nghỉ, nghỉ khỏe rồi lại niệm tiếp, niệm Phật hiệu cho đến khi chẳng có tạp niệm xen lẫn vào, thì chính là tư duy đệ nhất nghĩa. Bởi thế đọc đến kinh văn mà vẫn chẳng biết thế nào là đệ nhất nghĩa thì phiền lắm đấy. Chánh kinh, pháp vị cập nghĩa vị, giải thoát đệ nhất vị, thùy hữu trí huệ giả, tâm bất sanh hưng nhạo. Pháp vị và nghĩa vị, vị giải thoát bậc nhất, ai là người trí huệ chẳng sanh lòng vui ư? Phật Bồ Tát vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp, quý vị nghe xong có điều giải ngộ thì đó gọi là pháp vị. Cùng một bộ kinh, quý vị mỗi ngày đọc tụng, mỗi ngày có điều giải ngộ. Phải làm sao mới giải ngộ được? Vì sao chúng ta niệm mỗi ngày mà chẳng giải ngộ gì? Là vì chúng ta dụng tâm không đúng. Phải dùng cái tâm chân thành, tâm cung kính, tâm thanh tịnh thì mới nếm vị đạo, mới có chỗ giải ngộ. Quý vị không có chỗ giải ngộ, tức là tâm quý vị chẳng chân thành, chẳng cung kính, chẳng thanh tịnh. Đọc kinh Phật chẳng khác gì đọc báo, thì làm sao hành được? Làm sao có chỗ giải ngộ cơ chứ? Tâm chân thành, cung kính, thanh tịnh thì mỗi lần quý vị niệm đều có chỗ giải ngộ. Ngộ sâu cạn rộng hẹp liên quan rất lớn đối với việc dụng tâm của quý vị. Tâm quý vị càng thanh tịnh thì quý vị ngộ nhập càng sâu, ý nghĩa cũng càng rộng. Đó là pháp vị đây. Nghĩa vị, nghĩa là ngộ nhập cảnh giới, nghĩa lý. Vị giải thoát bậc nhất, giải thoát là khế nhập cảnh giới. Ba nghĩa này, mỗi nghĩa sau càng rộng hơn nghĩa trước, tức là nghĩa càng về sau càng thù thắng hơn nghĩa trước. Nghĩa vị sâu hơn pháp vị, giải thoát vị sâu hơn nghĩa vị. Nói chung đối với mọi người chúng ta, người nghiêm túc học Phật thường có thể đạt được pháp vị. Tâm địa thanh tịnh chân thành đến mức cực điểm thì mới đạt được nghĩa vị. Trong bài kệ khai kinh, câu nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa nói đến nghĩa vị, tức là quý vị hiểu rõ ràng đạo lý, nghĩa thú của lời Phật dạy. Đệ nhất vị là quý vị chứng nhập cảnh giới, tức là chứng quả. Nghĩa thứ nhất là nghe nói, nghĩa thứ hai là hiểu rõ, nghĩa thứ ba là nhập cảnh giới. Nhập cảnh giới là vị bậc nhất quý vị tự nếm được. Ai người trí huệ chẳng sanh lòng vui ưa? Ai có trí huệ mà chẳng ưa thích việc này? Vị của Thế Thoại trọn chẳng sánh bằng được. Vị của Thế Thoại rất nồng, cũng có loại Thế Thoại rất hay, đọc cả trăm lần chẳng chán. Nó cũng có sức quyến rũ như thế, những tác phẩm văn học khiến người đọc yêu mến chẳng rời tay. Thì loại Thế Thoại ấy cũng có pháp vị, nhưng chẳng có nghĩa vị và đệ nhất vị. Nó cũng là pháp vị, nhưng đương nhiên là Phật pháp chẳng nồng như thế. Chánh kinh, thị có ưng khí xả, vô lợi chư ngôn thoại. Vì thế nên vứt bỏ những lời lẽ vô ích. Đối với chúng ta, chúng chẳng có lợi ích chân thật. Đoạn phiền não mở trí huệ liễu sanh tử suốt tam giới, đấy mới là lợi ích chân thật. Phàm tất cả những gì không có lợi ích, chúng ta đều phải nên xả lìa. Chánh kinh, thường nhạo cần tư duy, thù thắng đệ nhất nghĩa. Thường thích xuyên suy nghĩ, nghĩa thù thắng bậc nhất. Đệ nhất nghĩa thường được nói tới trong Đại Thừa Phật Pháp là Bồ Đề Niết Bàn, còn gọi là nhất chân pháp giới. Đây chính là đệ nhất nghĩa chân thật, đệ nhất nghĩa thù thắng. Chánh kinh, như thị đệ nhất pháp, chư Phật sở tán thán, thị có minh trí nhân, thường nhạo cần tu tập, pháp bậc nhất như thế được chư Phật khen ngợi. Vì thế người trí sáng thường thích xuyên tu tập. Pháp được hết thảy chư Phật Như Lai khen ngợi chính là Đại Bồ Đề, Đại Niết Bàn. Chư Phật Như Lai đã chứng đắc pháp ấy. Hy vọng hết thảy Bồ Tát nỗ lực tinh tấn cũng mau chóng chứng đắc. Đấy là nguyện vọng Phật dạy cho chúng sanh. Chánh kinh: Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát phục bạch Phật ngôn: Hy hữu Thế Tôn, nải năng thiện thuyết, thế thoại quá thất, tư duy thắng nghĩa, lợi ích công đức. Lúc bây giờ Di Lặc Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, hy hữu thay, Ngài có thể khéo nói lỗi lầm của ngôn luận thế gian và lợi ích công đức của việc tư duy nghĩa lý thù thắng. Đây là lời Bồ Tát Di Lặc tán thán Đức Phật. Chánh kinh: Thế Tôn, hà hữu Bồ Tát cầu ư Như Lai chơn thật trí huệ, nhi phục nhau ư hư cuốn thế thoại. Bạch Thế Tôn, há có Bồ Tát nào cầu trí huệ chơn thật của Như Lai mà lại thích những ngôn ngữ thế gian hư dối ư? Hà hữu Bồ Tát nghĩa là có Bồ Tát nào hay không? Nếu như Bồ Tát chơn chánh cầu chơn thật trí huệ nơi tự tánh, thì vị ấy lẽ nào lại ưa thích những ngôn luận thế gian, học thuật thế gian như thế chăng? Đương nhiên vị ấy sẽ vứt bỏ. Bởi lẽ ưa thích ngôn luận thế gian, học thuật thế gian sẽ chẳng thể siêu thoát tam giới. Những lời răn dạy này của Đức Thế Tôn đều là những lời răn dạy chân thật, thánh hiền thế gian chẳng thể nói được. Chúng ta phải chú tâm thể hội. Sơ nghiệp Bồ Tát nên quán sát ngũ nghê có 20 lỗi lầm lớn. Tiếp theo đây là một đoạn kinh nói ngũ nghê có 20 lỗi lầm lớn. Chánh kinh: Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát nhi bạch Phật ngôn: Thế Tôn, vân hà danh vi thùy miên trung quán. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát bèn bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là lỗi lầm của ngũ nghê? Ngũ nghe có những lỗi lầm gì? Chánh kinh: Nhược quán sát thời Bồ Tát ưng đưa phát khởi tinh tấn, bất sanh nhiệt não. Lúc bây giờ Bồ Tát quán sát sẽ phát khởi tinh tấn, chẳng sanh nhiệt não. Do đây biết rằng những lỗi lầm được nói ở đây đều khiến cho chúng sanh sanh nhiệt não, khởi ngu si. Bởi thế trong đoạn này Đức Phật và Bồ Tát, một người hỏi, một người đáp, nhằm mục đích cho chúng ta nghe xét xong sẽ giác ngộ thức tỉnh, xa lìa những lỗi lầm đó. Tiếp theo đây là kinh văn. Chánh kinh: Phật ngôn: Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát ưng đương quán sát thùy miên bất quá, hữu nhi thập chủng, nhược quán sát thời, năng linh Bồ Tát phát khởi tinh tấn, ý lạc vô quyệt. Phật nói: Này Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát hãy nên quán sát ngũ nghê có 20 lỗi lầm. Nếu lúc quán sát sẽ khiến cho Bồ Tát phát khởi tinh tấn, khỏa ý không mệt. Chúng ta hãy coi hai câu cuối Phật nói: tinh tấn, khỏa ý không mệt. Đấy thật chính là điều người học Phật chúng ta hướng đến, mong đạt được. Làm thế nào mới đạt được? Phải bỏ lìa ngũ nghê mới có thể đạt được. Chúng ta xem tiếp theo đây 20 lỗi của ngũ nghê. Chánh kinh: Di Lặc, vân hà danh vi nhạo ư thị miên nhị thập chủng quá. Này Di Lặc, thế nào gọi là 20 lỗi của ham thích ngủ nghỉ? Người ham ngủ có 20 lỗi lầm. Chánh kinh: Nhất giả, giải đãi lãng nọa. Một là lười nhác biến trễ. Điều này là chuyện đương nhiên, ham ngủ ắt lười nhác biến trễ. Chánh kinh: Nhĩ giả, thân thể trầm trọng. Hai là thân thể nặng nề. Đây cũng là thật sự, nhưng chúng ta thường phớt lờ. Ngủ nhiều, thân thể hiển nhiên thô nặng. Nói cách khác là động tác chẳng nhanh nhẹn, chẳng linh hoạt. chúng tôi đã từng gặp qua trong quá khứ có một vị đồng tu. Hiện tại bà đã thay đổi nhiều. Bà từng kể với tôi, trong quá khứ lúc chưa học Phật, rất ham ngủ. Mỗi ngày gần như phải ngủ từ 10 đến 20 tiếng. Đại khái là 20 lỗi lầm, bà đều có đủ, chẳng thiếu một điều nào. Đích xác là nhiều thứ bệnh tật đều do đây mà sanh. Chánh kinh, tam giả, nhan sắc tiều tụy. Ba là vẻ mặt tiều tụy. Đích thị là khuôn mặt bệnh hoạn. Chánh kinh, tứ giả, tăng chư bệnh tật. Bốn là tăng thêm các bệnh tật. Lúc có bệnh, nhất định bệnh nặng thêm. Ngủ nhiều cũng gây ra lắm bệnh. Chánh kinh, ngũ giả, hỏa giới lui nhược. Năm là hỏa giới suy kém. Hỏa giới tức là thân nhiệt. Thân nhiệt chẳng bình thường, so với người khác thân nhiệt sai biệt nhiều, cho thấy thân thể rất yếu. Chánh kinh lục giả, thật bất tiêu hóa. Sáu là ăn không tiêu. Lúc ngủ nhưng vì thân thể không cử động, nhu động của bao tử và ruột rất chậm chạp, quý vị ăn gì tiêu hóa cũng chẳng tốt. Nếu ăn nhiều lại còn tham ăn thì phiền phức rất lớn. Chánh kinh thất giả, thể sanh sang pháo. Bảy là thân thể sanh ghẻ chóc. Nói như bây giờ là rất bị bệnh ngoài da. Nếu chẳng thường tắm rửa, chẳng thường thay giặt mền chiếu, lúc quý vị ngủ nhiều, xác thật là rất dễ bị bệnh ngoài da. Chánh kinh bát giả, bất cần tu tập. Tám là chẳng siêng năng tu tập. Phật dạy chúng ta tu học các pháp môn, nhưng nếu quý vị vì tham ngủ, ngủ hết sạch thời gian rồi, còn có thời gian đâu để tu tập nữa cơ chứ. Chánh kinh cửu giả, tăng trưởng ngu si. Chính là tăng trưởng ngu si. Ngủ nghe là hôn trầm, người hôn trầm là ngu si, chẳng có trí huệ. Chánh kinh thập giả, trí huệ luy liệt. Mười là trí huệ yếu kém. Trí huệ cái ấy rất tệ, trí huệ rất kém. Thập nhất giả, bì phu ám trược. 11 là da dẻ tối dơ. Đây là như chúng ta thường nói, màu da không tốt, hoặc nhìn biết ngay kẻ ấy không khỏe, chẳng bình thường. Chánh kinh thập nhị giả, phi nhân bất kính. 12 là phi nhân chẳng kính. Phi nhân chỉ quỷ thần, hộ pháp thần. Đối với người ấy, họ đều chẳng sanh lòng cung kính, họ chẳng hộ trì. Chánh kinh thập tam giả, vi hành ngu độn. 13 là hành vi ngu độn. Hành có thể hiểu là hành động. Mỗi một cử động của kẻ ấy đều rất trì độn. Dù nhầm lúc tỉnh táo đi nữa, cũng tựa hồ như đang hôn trầm. Chúng ta nay thường nói là kẻ ấy tinh thần ủy mị, chẳng phấn chấn. Chánh kinh thập tứ giả, phiền não triền phược. 14 là phiền não trói buộc, lắm phiền não. Chánh kinh thập ngũ giả, tùy miên phú tâm. 15 là tùy miên che lấp. Tùy miên là thuật ngữ Phật học, có nghĩa là chủng tử phiền não. Tạp khí chủng tử phiền não trong A Lại Gia thức gây chướng ngại tâm thanh tịnh của quý vị, chướng ngại trí huệ phát khởi. Bởi thế chúng được gọi là tùy miên. Tùy miên là chủng tử của tạp khí. Chánh kinh thập lục giả, bất nhạo thiện pháp. 16 là chẳng ưa pháp lành. Đối với hết thảy pháp lành chẳng sanh lòng hoan hỷ, mà cũng có thể nói là kẻ ấy chẳng có tinh thần, chẳng nghĩ đến việc làm những pháp lành ấy nữa. Chánh kinh thập thất giả, bạch pháp giảm tổn. 17 là bạch pháp hao tổn. Bạch pháp là thiện pháp, kẻ ấy điều thiện ngày một ít, làm ác ngày một nhiều. Chánh kinh thập bát giả, hành hạ liệt hạnh. 18 là làm hạnh hèn kém. Hạ liệt hạnh là điều ác kẻ ấy làm ngày càng chồng chất, điều thiện ngày càng giảm ít. Chánh kinh thập cửu giảng, tấn hiềm tinh tấn. 19 là ghét hiềm tinh tấn, kẻ ấy vẫn có tâm ganh tị, thấy người khác ít ngủ nghỉ, dụng công nhiều, rất tinh tấn, bèn ghen ghét, tị hiềm giận dữ. Chánh kinh nhị thập giả, vị nhân kinh tiện. 20 là bị người khác khinh rẻ. Đừng nói là người tu hành, kể cả mọi người trong thế gian, ai nấy thấy hành vi kẻ ấy đều khinh rẻ, cũng chẳng nể nang kẻ ấy. Chánh kinh Di Lặc thị vi Bồ Tát nhạo ư thị miên nhị thập chủng quán. Di Lặc, đây là 20 lỗi của Bồ Tát ham ngủ nghỉ. 20 lỗi này Phật đã nói ra, chúng ta phải suy nghĩ kỹ. Phần lớn ta đều có thể hiểu được, nhưng nhất định phải hiểu ngủ nghê là hôn trầm, hôn trầm tăng trưởng vô minh, nên nó là một phiền não rất nặng đấy. Những người khéo công phu trong thế gian đều chẳng cần ngủ nhiều. Ngủ là một trong năm dục vọng, tài sắc danh thực thụy. Trong tam giới, dục giới mới có ngủ nghê. Nếu lên trời sắc giới, năm thứ ấy đều chẳng có nữa. Người cõi trời sắc giới chẳng cần tài. Chúng ta tham của cải, nếu quý vị bỏ được tánh tham của cải, quý vị sẽ có tư cách lên được trời sắc giới. Đoạn được tài rồi, đoạn được sắc rồi, tức là tình dục nam nữ đoạn sạch rồi, cũng không còn. Danh họ cũng chẳng cần, thực ăn uống họ cũng chẳng cần thứ gì, họ cũng chẳng cần ngủ nữa. Người cõi trời sắc giới chẳng có ăn uống, chẳng có ngủ nghê. Quý vị nghĩ coi, họ chẳng ăn uống thì cần dùng tiền để làm chi đây? Bởi thế họ chẳng tham tài. Vậy họ duy trì sinh mạng bằng cách nào? Lấy thiền duyệt làm thức ăn. Đây là điều phàm phu chúng ta không cách chi tưởng tượng được. Tự nhiên tinh thần họ no đủ, họ mạng dài lâu, thanh xuân mãi mãi, chẳng già chi cả. Người cõi trời sắc giới đắc thiền định. Thiền định là tâm thanh tịnh. Do đây biết rằng quý vị chưa lìa bỏ năm thứ dục ấy, sẽ quyết định ở trong dục giới, chẳng thể ở sắc giới. Do đó biết rằng đừng nói gì là Phật Bồ Tát A-la-hán bỏ sạch được những dục ấy. Ngay cả phàm phu bậc cao trong thế gian, người cõi trời sắc giới và vô sắc giới cũng đều bỏ sạch được. Bởi thế Đức Phật dạy người tu đạo chúng ta, càng ít năm mống dục ấy càng hay. Biết chúng là phiền não chẳng phải là những điều tốt. Phải ít ngủ ít ăn, ăn ít thân thể quý vị mới khỏe mạnh đấy nhé. Ngàn vạn phần trở nên mê hoặc, cứ tưởng nhất định phải ăn những đồ ngon, uống những thuốc bổ thì thân thể mới khỏe. Lầm quá rồi, chẳng hề có đạo lý ấy đâu. Quý vị dở xem lịch sử, những đế vương đại thần, hào môn quý tộc Trung Quốc thời cổ, ngày ngày đều dùng các đồ bổ tốt nhất, nhưng thọ mạng chẳng dài. Chẳng phải là những thí dụ rõ rệt đấy ư? Quý vị hãy quan sát kỹ, đừng có dối gạt nữa. Những điều Phật dạy chúng ta là thật, chẳng phải giả đâu. Chất dinh dưỡng tốt nhất là tâm thanh tịnh, chất bổ tốt nhất là ít dục vọng, càng ít càng tốt. Ăn uống mỗi ngày ăn một bữa là được rồi. Quý vị coi, có phải là bớt việc hay không? Ăn một bữa được không? Tuyệt đối là được. Hiện tại vì sao quý vị chưa làm được? Vì quý vị nghĩ là không được, nên không có cách chi. Trong Phật Pháp thường nói, hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh. Trong tâm tưởng quý vị mỗi ngày nhất định phải ăn 3 bữa. Một bữa không ăn sẽ đói. Nếu quý vị nghĩ ta mỗi ngày chỉ ăn một bữa, chỉ cần phải ăn 3 bữa, ôi chà, quý vị ăn một bữa hôm ấy chẳng đói. Đây là vấn đề quan niệm. Chuyển được ý niệm sẽ đoạn được việc ấy. Tôi thường giảng kinh ở mọi quốc, người ta trông thấy tôi: "Pháp sư, thật ra thầy dùng thuốc bổ gì vậy?" Tôi thấy thân thể ngài khỏe mạnh, dung mạo tươi tốt quá. Tôi nói: "Thật sự tôi có thuốc bổ, là nước máy từ công ty nước Đài Loan đấy. Nếu có ai pha trà, tôi uống trà. Không ai pha trà, tôi chẳng tự mình đi nấu." "Vì sao vậy?" "Phiền phức quá. Một chén nước sôi giải khát được rồi, ít phiền bớt việc." Có nhiều người cứ tưởng tôi rất sành trà. Kỳ thật, tôi chẳng sành trà. Trà dở trà ngon, tôi chẳng phân biệt được. Bởi thế quý vị cúng dường tôi thứ ngon lành gì, rất ổn. Thật ra tôi chẳng biết, lờ mờ thôi. Chẳng qua tôi chỉ biết trà người ta tặng tôi đều là trà ngon cả. Tôi đem quả ấy tặng cho người khác. Bởi thế chỉ cần tâm quý vị thanh tịnh, chẳng phân biệt, chẳng nhiễm trước, ắt sẽ khỏe mạnh, sống lâu. Ăn uống càng đơn giản càng tốt. Thầy Lý thường dặn tôi: "Đừng vào quán ăn thứ gì, hàng quán thiếu vệ sinh. Anh chưa vô nhà bếp coi họ làm, anh sẽ hiểu họ làm như thế nào." Bởi thế ai có mời tôi ra tiệm ăn thứ gì, về nhà tôi phải uống thuốc giải độc. Tốt nhất là phải đừng ăn ở ngoài. Càng đơn giản càng khỏe mạnh, càng đơn giản càng sống lâu. Trùng tụng. Tiếp theo đây chúng ta thấy có 20 bài kệ tụng chánh kinh. Nhĩ thời Thế Tôn trùng thuyết kệ ngôn. Chánh kinh. Nhĩ thời Thế Tôn trùng thuyết kệ ngôn. Thân trọng vô nghi kiểm, giải đãi thiểu kham nhập. Nhan sắc vô quan trạch, thị nhạo thùy miên quá. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: thân nặng thiếu oai nghi, biển nhát thiếu năng lực, dung mạo chẳng tươi tắt, là lỗi thích ngủ nghi. Ham thích ngủ, thân thể nặng nề. Nghi là oai nghi. Đương nhiên chẳng có oai nghi, chẳng cần phải bàn đến nữa. Kiểm là tự mình kiểm điểm, cái ấy chẳng kiểm điểm, cho nên biến nhát thiếu oai nghi. Kham nhiệm là năng lực đảm nhiệm công tác. Họ mất hết, chẳng có năng lực làm nổi việc gì. Đương nhiên, kể cả việc tu đạo, chẳng có năng lực tu đạo. Câu dung mạo chẳng tươi tắt là nói đến thể chất người đó. Chánh kinh. Bỉ nhân thường bệnh não, kẻ ấy thường bệnh khổ, lắm bệnh, lắm phiền não. Chánh kinh. Phong hòa đa tích tập, phong hòa chất chứa nhiều. Có nghĩa là thân thể chẳng mạnh khỏe. Chánh kinh. Tứ đại hổ vi phản, tứ đại trái nghịch nhau. Tứ đại là địa, thủy, hỏa, phong. Tứ đại chẳng điều hòa sẽ thường sanh bệnh. Đây đều là do ngủ nhiều gây ra. Chánh kinh. Ẩm thực bất tiêu hóa, thân thể vô quan nhận, thanh tê bất thanh triệt, thị nhạo thùy miên quá. Ăn uống chẳng tiêu hóa, thân thể chẳng tươi nhuận, tiếng rè chẳng rõ ràng, là lỗi thích ngủ nghi. Thanh tê là âm thanh rè đục, nói năng chẳng rõ ràng. Đây là lỗi hại của việc ngủ nghi. Chánh kinh. Kỳ thân sanh sang pháo, trú dạ thường hôn thùy, chư trùng sanh cơ quan, thị nhạo thùy miên quan. Thân mình sanh ghẻ chốc, ngày đêm thường mê mờ, trùng lắm dịp sanh trưởng, là lỗi thích ngủ nghi. Trùng, bây giờ ta thường gọi là vi sinh vật và ký sinh trùng. Xác thật là người ngủ nhiều, trong nội tạng có nhiều ký sinh trùng. có những ký sinh trùng chẳng hại gì đến thân thể, nhưng cũng có ký sinh trùng có hại. Những loại thông thường ngày nay cũng có. Cơ quan là nói theo cách bây giờ là cơ hội, tạo nhiều cơ hội cho ký sinh trùng sanh trưởng. Chánh kinh, thoái thất ư tinh tấn, pháp thiểu chư tài bảo, đa mộng vô giác ngộ, thị nhạo thùy miên quan. Tinh tấn bị lui sụp, thiếu thốn các của báo, lắm mộng không giác ngộ, là lỗi thích ngủ nghỉ. Người ngủ nhiều, đương nhiên tinh tấn chẳng cần bàn đến nữa. Ưa ngủ nghê, năng lực công tác kém hẳn người khác, bởi thế tiền tài chẳng nhiều nhặt gì. Đó là nguyên nhân. Thiếu thốn các của báo, người hôn trầm nhiều, đa mộng. Đa mộng bèn chẳng giác ngộ, bởi thế người ngủ ngon, người tâm địa thanh tịnh rất ít mộng. Những mộng cảnh người phàm mộng thấy, nếu quý vị lưu ý sẽ có thể dùng những mộng cảnh ấy để khảo nghiệm công phu chính mình. Ta học Phật nhiều năm có tiến bộ hay không? Đại khái là trước khi học Phật thường gặp ác mộng, mộng cảnh hỗn loạn phi thường. Sau khi học Phật, vọng niệm ít đi, tâm dần dần thanh tịnh, dù có nằm mộng, ác mộng ít hẳn, thậm chí không còn ác mộng nữa. Ấy là công phu của quý vị đã tiến lên một nấc. Nếu từ mộng ít tiến đến không mộng, công phu của quý vị bèn lại tăng thêm một nấc nữa. Đến lúc chẳng có mộng cảnh, sẽ như Đức Phật đã nói, ngủ 4 giờ, tinh thần quý vị nhất định khôi phục rất sung mãn. Thường nằm mộng là giấc ngủ chẳng ổn, thân thể dù nghỉ ngơi, tinh thần chẳng nghỉ ngơi. Nên lúc quý vị thức dậy, vẫn cảm thấy rất thiếu ngủ, rất mệt mỏi. Đạo lý là đây. Mọi người chúng ta ngủ không sâu, ngủ không ngon là do mộng nhiều quá. Chánh kinh, si vọng thường tăng trưởng, lưới si thường tăng trưởng. Vọng, ngụ ý tỷ dụ nhiều, rất phức tạp, ngu si tăng trưởng. Chánh kinh, nhạo trước ư chư kiến, vui chấp vào các kiến. Kiến là nói theo cách bây giờ, là cách nghĩ, cách nhìn rất nhiều, toàn là suy bậy nghĩ bạ. Chánh kinh, xí thạnh nan liễu tri, lừng lẫy khó chữa trị. Quý vị vọng tưởng chấp trước nhiều, thật chẳng dễ đối trị. Vì sao chẳng dễ đối trị? Quý vị ngủ nhiều quá. Chánh kinh, tổn giảm ư trí huệ, tăng trưởng ư ngu si. Trí huệ bị tổn giảm, ngu si càng tăng trưởng. Trí huệ giảm ít, ngu si tăng trưởng. Chánh kinh, chí ý thường hạ liệt, thị nhạo thùy miên quá. Chí ý thường kém hèn, là lỗi thích ngủ nghi, người ấy chẳng có chí hướng cao thượng. Chánh kinh, bỉ trụ a la nhã, thường hoài giải đãi tâm, phi nhân đắc kỳ tiện, thị nhạo thùy miên quá. Kẻ ấy trụ la nhã, thường ôm lòng giải đãi, phi nhân thừa dịp hại, là lỗi thích ngủ nghỉ. Người tham ngủ biến nhát lười trễ như thế, nếu ở nơi a la nhã lại càng thuận tiện, không ai quấy nhiễu ngủ càng lâu. Có chuyện đó hay không? Có hạng người như thế đấy. Tôi từng gặp hai vị bế quan. Bế quan làm gì? Bế quan để ngủ. Sau khi bế quan ra, các tín đồ tôn trọng cúng dường thật phi thường. Bế quan mà, nhưng là bế cái quan nào đâu ai biết. Bế quan để ngủ trong quan phòng, ngủ đẩy giấc. Tuổi vị pháp sư ấy không trên là tuổi tôi bao nhiêu, đã qua đời lâu rồi. Lúc ông ta bế quan hỏi mượn tôi kinh sách, tôi thu nhập rất nhiều bản kinh sách hay. Ông ta hỏi mượn để dụng công phu trong quan phòng, tôi rất hoan hỷ. Ông ta mượn tôi bộ trung quán luận sớ, in một bản sách đóng giấy bằng chỉ khâu, gồm 12 quyển. Đến năm thứ hai, ông ta bế quan đã được một năm rồi. Tôi đến thăm ông. Ông kể cho tôi nghe những chuyện trong giới Phật giáo, tình hình của vị pháp sư chùa này chùa nọ, kể rất tường tận. Tôi chẳng biết gì cả. Ông ta ở trong quan phòng mà chuyện gì cũng biết. Tôi hằng ngày ở ngoài mà chẳng biết gì cả. Tôi lại hỏi ông ta: "Thầy xem bộ Trung Quán Luận Sớ xong chưa?" Ông ta bảo tôi: "12 cuốn, mới xem được nửa cuốn. Cuốn thứ nhất vẫn chưa xem xong. Chẳng phải là bế quan để ngủ hay sao?" Chẳng những là ngủ đẩy giấc, đại khái là hằng ngày thường gặp gỡ người khác, lại còn săn tinh, cho nên chuyện gì bên ngoài cũng biết. Thế là ý nghĩa bế quan đã mất rồi. Bế quan là tìm một nơi thanh tịnh để chơn chánh dụng công, dũng mãnh tinh tấn, lìa bỏ hết thảy những sự việc tạp nhạp của thế gian. Tôi từng gặp qua hai người như vậy. Đó là trụ A La Nhã, thường ôm lòng giải đãi phi nhân thừa dịp hại. Phi nhân thừa dịp hại là dễ bị ma dựa, yêu ma quỷ quái, thấy biết tâm tư ý niệm hành vi của kẻ ấy, nên dễ dàng thao túng, khống chế. Ta gọi là ma dựa. Sau khi bị ma dựa, kẻ ấy bị ma lợi dụng. Đó là lỗi của ngủ nghe. Chánh kinh, mong hội thất chánh niệm, mờ mịt mất chánh niệm. Mong hội, nói theo cách bây giờ là hồ đồ ngu si, hồ đồ đánh mất chánh niệm. Chánh kinh, phúng tụng bất thông lợi, đọc tụng chẳng thông lợi. Nghĩa là đọc kinh nhưng chẳng hiểu ý nghĩa kinh, thường quên mất kinh văn. Chánh kinh, thuyết pháp đa phế vong, thị nhạo thụy miên quán. Thuyết pháp thường quên mất là lỗi thích ngủ nghỉ. Lúc giảng kinh thuyết pháp cũng thường hiểu lầm ý Phật, hiểu lệch lạc, quên mất nghĩa chân thật. Chánh kinh, do si khởi mê hoặc, trụ ư phiền não trung, kỳ tâm bất an lạc, thị nhạo thụy miên quán. Do si khởi mê hoặc, trụ ở trong phiền não, tâm gã chẳng yên vui, là lỗi thích ngủ nghỉ. Đó là hiện tượng tất nhiên. Nhân vì ngu si, do ngu si nên khởi mê hoặc, đối với thế pháp lẫn Phật pháp đều chẳng thông đạt hiểu rõ, nhất định nguy hạt trùng trùng, đương nhiên là sanh phiền não, chẳng thể được khinh an. Tâm được yên vui là lợi ích đầu tiên của người học Phật chúng ta phải đạt được. Học Phật có gì hay? Cái hay đầu tiên là thân tâm yên vui. Nếu chẳng đạt được điều này, quý vị phải nghiêm túc kiểm điểm phản tỉnh. Nhất định quý vị đã học Phật sai lệch lầm lạc. Nếu không nhất định phải đạt được lợi ích này. Đây chỉ là công phu nông cạn, chưa phải là công phu rất sâu. Phải đạt được công phu nông cạn nhất, phải đạt lợi ích tối thiểu.